là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái tích cực chăm sóc cây trồng vật nuôi. Tiếp đó là phản ánh cần tăng cường bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái; đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, các sở ngành, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông cùng đại biểu các công ty doanh nghiệp của các tập đoàn công nghệ viễn thông. Năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và sự tham gia hưởng ứng của toàn dân, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 32 trên 35 mục tiêu về chuyển đổi số, đạt 91,4%, hoàn thành 101 nhiệm vụ chuyển đổi số, đạt 91%. Chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi căn bản toàn diện hoạt động chỉ đạo điều hành, quản lý của cấp ủy chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống làm việc của người dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 23 văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó nhiều văn bản quan trọng có tính chất dẫn dắt, định hướng tầm trung hạn như đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030. Trong năm đã có 2 trên 3 nhóm chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo nghị quyết số 60 của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống. Đổi mới công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên tinh thần hiệu quả thiết thực, các địa phương như thành phố Yên Bái tổ chức đợt cao điểm hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Huyện Văn Yên ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công số, huyện Yên Bình ra mắt trung tâm điều hành thông minh, huyện Trấn Yên ra mắt xã thông minh, thôn thông minh. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã khởi động mô hình Bình dân học AI nhằm giúp cán bộ và người dân nắm được công nghệ số hiện đại để ứng dụng vào thực tiễn. Hưởng ứng năm dữ liệu số quốc gia với chủ đề tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng ưu tiên tạo lập, số hóa, tập trung phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu các hệ thống thông tin của các bộ ngành trung ương. Đến nay, 100% hồ sơ bệnh án đã được số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu, 100% hồ sơ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức, 99% tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai ứng dụng nền tảng công dân số tỉnh Yên Bái, đến nay trên 57% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh đã sử dụng nền tảng. Ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại biểu các sở ngành, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông đã làm rõ hơn về kết quả chuyển đổi số đạt được trong năm 2023, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay của ngành địa phương mình, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho công tác chuyển đổi số của tỉnh năm 2024.
Chiều qua, thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trên địa bàn năm 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2023 và khẳng định thời gian qua các trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố trên địa bàn đã luôn phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực, uy tín, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đoàn kết dân chủ ở cơ sở và đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong các lĩnh vực. Tại buổi gặp mặt, đại diện các trưởng thôn, tổ trưởng, dân phố trên địa bàn thành phố đã phát biểu thảo luận xung quanh việc phát huy vai trò của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, khẳng định luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực, uy tín của mình, gương mẫu đi đầu cùng với tập thể thôn, tổ dân phố, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chia sẻ với các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố về những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nổi bật là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, đây là lực lượng quan trọng, là cánh tay nối dài của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực sự là những hạt nhân tích cực nhất trong những hạt nhân tích cực, góp phần xây dựng thành phố nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Yên Bái cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chi ủy, chi bộ các thôn, tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố để quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng để có được một đội ngũ đảm bảo năng lực, uy tín và hoạt động hiệu quả. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã biểu dương và tặng quà cho 18 đồng chí nguyên là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đã có đóng góp trong nhiệm kỳ 2020-2023 và nay thôi không tái cử tham gia chức danh trưởng thôn, tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2023-2026 trên địa bàn thành phố.
Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ cho nhân dân trên 20 tỷ đồng để mua cây con giống, phân bón, đầu tư vào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ 11,7 tỷ đồng và chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hỗ trợ trên 9 tỷ đồng. Huyện đã hỗ trợ cho 998 hộ, trong đó có 681 hộ nghèo, 234 hộ cận nghèo và 47 hộ mới thoát nghèo. Các hộ đã đầu tư mua được trên 130 con trâu, gần 700 con bò và trên 500 con lợn giống để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều hộ đã được giúp đỡ về nguồn vốn ban đầu, đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân để xóa đói giảm nghèo bền vững.
Nghề nuôi ong lấy mật đã được nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đầu tư có sự liên kết để tạo ra các sản phẩm mang đặc trưng riêng của từng vùng như mật ong thảo dược, mật ong hoa rừng tự nhiên, mật ong đa hoa. Trong đó phải kể đến sản phẩm mật ong thảo dược của hợp tác xã Lũng Lô ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, có giá bán khoảng 450.000 đồng mỗi lít. Mật ong rừng tự nhiên ở Mù Căng Chải sản lượng đạt 65 đến 80 tấn mỗi năm. Ngoài ra tỉnh Yên Bái còn có sản phẩm mật ong đa hoa xã Minh Bảo, thành viên Bái, mật ong xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, mật ong hoa tươi, hoa bưởi ở huyện Yên Bình. Đều là những sản phẩm có chất lượng, bước đầu đã xây dựng được chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, được thị trường đón nhận. Phát triển nghề nuôi ong lấy mật dựa trên thế mạnh vùng nguyên liệu của từng địa phương không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.
Năm 2024, huyện Mù Căng Chải phấn đấu giảm 9,34% hộ nghèo và 2,59% hộ cận nghèo. Đây là chỉ tiêu tương đối cao, tuy nhiên, nhờ cách tiếp cận mới mà liên tiếp từ năm 2020 tới nay, huyện đều thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Riêng năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của Mù Căng Chải đã giảm 9,83%, vượt 14,3% kế hoạch cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cùng với đó, trên tinh thần chủ động, quyết tâm và nỗ lực cao nhất, trong năm qua, huyện Mù Căng Chải đã hoàn thành kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với 367 nhà, trong đó làm mới 243 nhà, sửa chữa 133 nhà, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa làm thêm 36 nhà với tổng số kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Với mục tiêu giảm 9,34% hộ nghèo và 2,59% hộ cận nghèo, dự kiến hết năm 2024, huyện Mù Căng Chải còn 29,11% hộ nghèo và 5,87% hộ cận nghèo.
Từ năm 2023 đến nay, tình hình bệnh dại trên cả nước diễn biến phức tạp tại tỉnh Yên Bái. Trong năm qua đã có một người chết do bệnh dại tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Từ đầu năm 2024 đến nay, số điều trị dự phòng bệnh dại là 420 người. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật, tiến tới không còn người chết vì bệnh dại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát các trường hợp bị chó mèo cắn, cào phơi nhiễm, có nguy cơ nhiễm với bệnh dại tại cộng đồng, chưa được tiêm vaccine dại phải được điều trị dự phòng. Các địa phương tổ chức tốt công tác quản lý chó mèo ở từng khu dân cư, thôn, xã, hướng dẫn yêu cầu chủ hộ nuôi chó mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định, xử lý triệt để tình trạng thả rông, không tiêm vaccine dại cho chó. Sở cũng đề nghị các địa phương phối hợp với các ngành để lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm thú y có thẩm quyền xét nghiệm bệnh dại với tất cả những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dại trên động vật.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này người chăn nuôi đang tập trung tái đàn và chăm sóc diện tích cây trồng vụ xuân. Đây cũng là thời điểm dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi dễ phát sinh và lây lan nếu không được kiểm soát tốt. Hiện ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tập trung bám sát địa bàn, triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời điểm này, tại các cánh đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, người dân đang tích cực chăm sóc lúa xuân, đang kỳ đẻ nhánh. Theo bà con nông dân, vụ này thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa xen kẽ, sâu bệnh dễ phát sinh và lây lan. Vì vậy, bà con thường xuyên thăm đồng nhằm sớm phát hiện sâu bệnh, tập trung làm cỏ, bón phân, tăng cường dinh dưỡng và sức đề kháng cho cây trồng. Chị Nguyễn Thị Lan, xã Quy Mông, huyện Trần Yên nói.
Thời tiết đang thuận hòa như này, chúng tôi cũng ra đồng để xem phun thuốc với lại cỏ cho cây lúa, xem cây lúa phát triển như thế nào để mình còn kịp thời chăm bón. Bây giờ thì thời điểm này thì thời tiết ẩm ướt thì nó có mưa nhiều ấy, thì nó hay bị bọ rầy với lại bọ xít. Rồi là thời điểm nữa là lúa phát triển thêm khoảng độ một tuần nữa là chuẩn bị phải phun khô vằn đậu ôn cho nó.
Những năm qua, nghề trồng dâu nuôi tằm đã giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc chăm sóc cây dâu con tằm luôn được tỉnh quan tâm chú trọng. Hiện các địa phương đang hướng dẫn người trồng dâu tập trung chăm sóc diện tích dâu tằm mới và diện tích để chuẩn bị thu hoạch, bắt đầu cho vụ nuôi tằm đầu tiên của năm. Bà Lê Thị Ảnh, xã Y Can, huyện Trần Yên cho biết.
Diện tích dâu mới cấy của chúng tôi này là cũng chúng tôi cũng dựa vào cái thời tiết để chúng tôi chăm sóc dâu để làm cỏ, để làm sao mà chăm được cái vườn dâu cho nó lên tốt để kịp thời để tới đây tháng 3 này là để chúng tôi nuôi tằm. Bây giờ là cái diện tích dâu chúng tôi đã thu hoạch rồi thì là chúng tôi cũng đã làm cỏ và bón phân. Coi là cây dâu bây giờ là cũng đã lên là chuẩn bị là đi vào mùa để nuôi tằm.
Tính đến thời điểm này, kế hoạch trồng cây vụ xuân cơ bản đã hoàn thành để đảm bảo cây lúa và cây rau màu vụ xuân 2024 đạt năng suất sản lượng theo kế hoạch đã đề ra. Ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn dự báo tình hình sâu bệnh gây hại trên một số cây trồng, phân công cán bộ điều tra dự báo, dự tính tình hình sâu bệnh hàng tuần, trên cơ sở đó để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trần Yên nói.
Đến nay thì đối với sản xuất nông nghiệp thì trên địa bàn huyện Trần Yên thì cũng đã hoàn thành cái diện tích về gieo cấy. 2024 thì chúng tôi đã tập trung trồng đảm bảo cái diện tích trồng rừng vụ xuân đạt 70% theo cái kế hoạch ngay từ đầu xuân năm 2024. Và tiếp tục là triển khai trồng một số các cây trồng chủ lực như trồng tre măng bát độ trong vụ xuân. Đối với diện tích lúa thì hiện nay thì cái diện tích lúa thì đã được gieo cấy đảm bảo 100% theo kế hoạch. Và hiện nay thì cây lúa đang bén rễ hồi xanh và đẩy nhánh thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn bà con nhân dân tập trung chăm sóc tốt cái diện tích lúa ngay từ ban đầu để làm sao cây lúa sinh trưởng đảm bảo tốt ngay giai đoạn đầu.
Thời điểm sau Tết Nguyên đán, người chăn nuôi cũng tập trung vệ sinh chuồng trại và thực hiện tái đàn. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm chuyển mùa, là điều kiện để dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát sinh. Vì vậy, nhiều cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Anh Đỗ Văn Đức, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú cho biết.
Trên xã cũng tổ chức, mấy trên thành phố tổ chức là về hướng dẫn về góc độ chăn nuôi thì là có được xã mời lên đấy là học chăn nuôi ở tại địa bàn. Thực tế mình chăn nuôi thì nó sẽ hiệu quả hơn so với trước đây, là ví dụ về bệnh tật hoặc là về bệnh tật là mình cũng học hỏi được đó để mình chữa được cho nó, mình giảm được bớt được gọi bác sĩ thú y đến nhà mình thì cũng giảm được phần chi phí đó, và cái thứ hai nữa là mình sẽ hạn chế về cái phần rủi ro.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Tuy nhiên, không vì thế mà ngành nông nghiệp và người chăn nuôi chủ quan. Để bảo vệ đàn gia súc gia cầm của tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đồng thời ngăn ngừa bệnh lây truyền từ động vật sang người, từ đó giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi cho người dân. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái nói.
Trong thời điểm này thì là thời tiết khí hậu biến thay đổi thất thường, lúc mưa lúc nắng và thời tiết độ ẩm cao thì dễ phát sinh các loại dịch bệnh, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì cái lượng gia súc tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán thì đã giảm sút, và hiện nay thì bà con chuẩn bị tái đàn thì đối với việc nhập đàn gia súc mới thì cần kiểm soát chặt chẽ cái việc đầu vào, tức là chỉ mua con giống ở những cái cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh và tiêm phòng được đầy đủ các loại vaccine. Còn đối với trường hợp mà gia súc chưa được tiêm vaccine thì cần tiêm bổ sung ngay tất cả các loại vaccine cho gia súc cũng như gia cầm. Thứ hai nữa là tổ chức thực hiện tốt cái việc tiêu độc khử trùng làm sao để đảm bảo là môi trường luôn được xử lý vệ sinh cũng như là sử dụng thuốc sát trùng, và trong trường hợp phát sinh ổ dịch thì báo ngay cho gia súc có biểu hiện bất thường cũng như phát sinh dịch thì báo ngay cho cơ quan chuyên môn để xử lý kịp thời.
Năm 2023, ngành nông nghiệp Yên Bái đạt được nhiều kết quả khả quan với tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,29%, nằm trong top 10 toàn quốc và đứng thứ 3 trong 14 tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Trong khi nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như tổng sản phẩm lương thực có hạt, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại, sản lượng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu nông lâm nghiệp chiếm 30-40% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Với sự chủ động sát sao trong công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Trong đó phấn đấu năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đạt 5,55%.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hệ thống lưới điện đã được vận hành cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn hành lang lưới điện vẫn luôn tiềm ẩn. Vì vậy, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện là trách nhiệm không chỉ của ngành điện mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.
Buổi ra quân phát dọn hành lang lưới điện tại thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn do Công ty Điện lực Yên Bái phát động. Nhờ được các cán bộ điện lực và chính quyền địa phương tuyên truyền nên người dân nơi đây đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Bà con cũng đã phối hợp tốt với ngành điện phát dọn cây lâm nghiệp có nguy cơ gãy đổ vào đường điện. Ông Trần Quang Chất, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Sau khi được điện lực ghi lộ tuyên truyền đến người dân chúng tôi về cái giải phóng hành lang an toàn đường điện cao áp, thì ngay bản thân tôi, gia đình nhà tôi và anh em bạn bè tôi rất đồng tình ủng hộ, bởi vì đây là đảm bảo an toàn lưới điện cho không những gia đình bản thân và cho toàn thể cộng đồng không để sự cố xảy ra.
Ông Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Trong thời gian tới thì để đảm bảo công tác an toàn hành lang lưới điện thì ban chỉ đạo của huyện cũng đã triển khai các cái văn bản, các chương trình kế hoạch, đặc biệt nữa là tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và giao trách nhiệm về công tác theo dõi cũng như là tuyên truyền cho lãnh đạo các địa phương, các tổ chức hội, đặc biệt nữa là đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền vận động các hội viên cũng như là nhân dân ở tại các địa phương hiểu cái tầm quan trọng của cái việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện. Thứ hai nữa là cũng là tuyên truyền để cho người dân hiểu được cái trách nhiệm cũng như là tầm quan trọng của việc sử dụng điện an toàn ở trong hộ gia đình.
Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp từ cấp tỉnh đến cơ sở, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Ông Nguyễn Tiến Lượng, thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Với người dân thì tôi hiểu rằng là đảm bảo về hành lang lưới điện ấy, thì phải có những cái sự cố của lưới điện xảy ra thì tôi sẽ tuyên truyền cho gia đình và mọi người không trồng cây trong hành lang lưới điện, và khi chặt phá những cây có nguy cơ là đường dây đấy thì phải báo với ngành điện lực để phổ biến và có cái biện pháp chặt để đảm bảo an toàn.
Năm 2023, hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Quản lý xảy ra 224 sự cố do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, trong đó có khoảng 50 sự cố trên lưới điện cao áp gây ảnh hưởng và mất điện cho 219.000 khách hàng. Đã xảy ra 10 vụ người dân chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện. Thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn hàng trăm điểm cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tiềm ẩn sự cố về điện. Để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, các đơn vị trực thuộc công ty luôn bám sát địa bàn, nắm tình hình và chủ động có phương án phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, hạn chế thấp nhất sự cố điện phát sinh. Ông Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Điện lực Nghĩa Lộ nói.
Trong năm vừa qua và đặc biệt là trong năm nay thì chúng tôi đang triển khai một số các cái giải pháp, đặc biệt là về cái hành lang đường dây đối với cây cối. Thì chúng tôi tăng cường công tác phát ra quang hành lang, đặc biệt là vào cái mùa bão. Thứ hai nữa là chúng tôi tuyên truyền đến người dân, vận động người dân là không trồng cây trong và gần hành lang, mà khi mà cây mà gần hành lang mà chặt hạ thì có nguy cơ đổ dây, thì phối hợp với điện lực Nghĩa Lộ để được hướng dẫn chặt hạ đảm bảo an toàn, không đổ cây vào đường dây.
Thời gian qua, công tác quản lý vận hành lưới điện luôn được Công ty Điện lực Yên Bái đặc biệt quan tâm. Quản trị, độ tin cậy được quản lý chặt chẽ, sự cố lưới điện giảm so với năm 2022, giảm sự cố kéo dài, thông số vận hành lưới điện được quan tâm, đảm bảo chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh còn nhiều điểm tiềm ẩn sự cố về điện. Vì vậy, Công ty Điện lực Yên Bái đã và đang tiếp tục tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Ông Vũ Duy Khương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Đối với quá trình vận hành thì định kỳ chúng tôi là hàng tháng là đều phải là cử anh em cán bộ nhân viên đi kiểm tra toàn bộ tuyến đường dây các từng vị trí cột một và nhận diện được là những cái điểm có nguy cơ gây ra sự cố do là cây cối trong ngoài hành lang, thì là trên cơ sở đó là sẽ tăng cường quản lý. Cái thứ nhất là lập biên bản cảnh báo cái nguy cơ gây sự cố mất an toàn cho lưới điện và cho tính mạng con người. Cái thứ hai nữa, ở những vị trí mà có thể khả năng đổ vào đường dây thì chúng tôi sẽ treo biển báo để là khi người dân có nhu cầu chặt tỉa hạ cây ấy, thì là sẽ căn cứ vào số điện thoại đó để gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi sẽ đến hỗ trợ về công tác an toàn. Cái thứ ba nữa là làm văn bản thông báo đến chủ sở hữu và chính quyền địa phương để là nắm được là cái điểm mà có nguy cơ gây ra sự cố lưới điện và tai nạn cho con người.
Năm 2024, Ban Chỉ đạo Bảo vệ An toàn Công trình Lưới điện Cao áp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các chủ trương biện pháp để ngăn ngừa và giải quyết tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, tăng cường quản lý địa bàn nơi có đường dây điện cao áp đi qua, phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong kiểm tra bảo vệ đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Như đồng chí Giám đốc Điện lực nói là hơn 1.000 cái điểm là còn vi phạm lưới điện hành lang cao áp và phải xử lý triệt để tất cả những cái vị trí đó. Làm sao để cho như là cái đường cao áp này thông thoáng và không lúc nào trong tâm tưởng phải nghĩ đến là vẫn còn có sự ảnh hưởng của cây rừng rồi thì của bà đến cái vi phạm cái hành lang. Từ đó thì là tập trung tuyên truyền đến bà con duy trì cho cái mức độ an toàn đó, tránh trường hợp là khi mà các cái hoạt động kiểm tra giám sát làm căng thì là đảm bảo, nhưng mà khi mà các lực lượng rút đi rồi thì lại tiếp tục có cái sự vi phạm đến hành lang lưới điện, mà cái này thì là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Sự cố điện không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và tài sản. Do đó, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện vừa góp phần đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định an toàn, đồng thời bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Với việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể đồng bộ, trong thời gian qua đã giúp tỉnh Yên Bái hạn chế thấp nhất những sự cố mất an toàn hành lang lưới điện do người dân khai thác gỗ, xây dựng công trình hay thả diều, câu cá gây ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế, quản lý hộ kinh doanh một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, thất thu ngân sách, ngành thuế Yên Bái đã đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh. Vậy ứng dụng này đem lại lợi ích gì cho các hộ kinh doanh? Chuyên mục Khoa với cuộc sống tuần này mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Bản đồ số hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ tốt hơn trong công tác quản lý thuế.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 18.382 hộ kinh doanh được quản lý, trong đó có 8.858 hộ phải nộp thuế. Việc công khai thông tin hộ kinh doanh hiện nay đang được cơ quan thuế thực hiện theo hình thức thủ công và công khai trên website của ngành thuế. Việc công khai thông tin hộ kinh doanh trên website đang được định danh và chưa được thể hiện trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng. Ngoài ra, việc công khai do từng địa phương thực hiện nên thông tin công khai không được cập nhật lên một hệ thống tập trung, dẫn đến việc khai thác, tra cứu, phân tích dữ liệu còn khó khăn. Để giải quyết những tồn tại này, Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chức năng bản đồ số hộ kinh doanh để hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Như vậy, cùng với hình thức công khai đang áp dụng hiện hành, với chức năng bản đồ số hộ kinh doanh sẽ hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Để tăng cường công tác quản lý thuế và triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh được thuận lợi và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ phạm vi quản lý, phối hợp với cơ quan thuế đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, trong đó tập trung vào các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý, công khai minh bạch thông tin quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh. Cục thuế tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chi cục thuế chủ động phối hợp với đơn vị ủy nhiệm thu thuế tổ chức hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng Etic Mobile trong việc đăng ký thay đổi thông tin, quyết toán thuế, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và tra cứu hộ kinh doanh qua bản đồ số hộ kinh doanh. Cử đoàn công tác xuống khảo sát gặp gỡ trực tiếp với hộ kinh doanh nhằm nắm bắt kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện ứng dụng Etic Mobile cũng như tiện ích tra cứu hộ kinh doanh. Qua đó tổng hợp những vướng mắc chung nhất, có giải pháp tháo gỡ kịp thời để hộ kinh doanh được tiếp cận và sử dụng ứng dụng một cách thuận tiện nhất. Khi cập nhật phần mềm này, mọi thông tin chi tiết về hộ kinh doanh trên bản đồ số rất đầy đủ. Tại thời điểm hiện tại, chủ hộ kinh doanh chỉ cần đăng nhập vào Etic Mobile, truy cập chức năng tra cứu hộ kinh doanh đã tra cứu được toàn bộ thông tin, phát hiện những sai sót kịp thời sửa chữa, bổ sung thông tin đăng ký thuế, như thay đổi căn cước công dân, địa chỉ, liên kết tài khoản với ngân hàng, chủ động tra cứu được nghĩa vụ thuế. Để tiếp tục triển khai ứng dụng bản đồ số hộ kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả đến hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan truyền thông, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh các kỹ năng số cơ bản như sử dụng Etic Mobile, thanh toán điện tử, các hộ khai và nộp thuế điện tử, khai thác thông tin và phản hồi thông tin trên bản đồ số hộ kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh tham gia toàn diện vào lộ trình chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ. Các đơn vị chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ, thực hiện rà soát, hiệu chỉnh, khai thác và sử dụng các thông tin trên bản đồ số hộ kinh doanh để phục vụ công tác quản lý hộ kinh doanh theo đúng quy định.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G, lên đời xe máy. Lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G, lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể, từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.